This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Alo, alo, tin vui cho Đầm Hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop giùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ đồng hương Dallas Forward trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Toyota of Grapevine muốn mời bạn tham gia sự kiện bán hàng mùa hè lớn nhất trong năm, đó là chương trình 7.300 đồng off hoặc không tiền lời cho xe Toyota Tundra 2018. Xin nhắc lại, 7.300 đồng off cho xe Toyota Tundra 2018. Điều kiện, tín dụng phải được chấp thuận. Exclusive TRD Pro, stock number JX689447, plus tax, title, license và 150 đồng dock fee. 7.300 đồng off gồm 4.500 đồng Toyota Rebate, 2.800 đồng Texas Toyota Discount. Chú ý, ưu đãi sẽ hết hạn rất nhanh vào ngày 31 tháng 7 sắp tới.
Toyota ở Brevline có chương trình Texas Clean Air,
Air Check
dành cho quý vị nào có chiếc xe Toyota quá cũ để đổi lấy chiếc xe mới hơn.
Toyota ở Brevline kính mời, điện thoại ngay cho Leo Phan 469-955-9829, 469-955-9829.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Tiệm thứ hai trong khu shopping Hillland Mall tại Forward 682 312 0303 682 312 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Hàng sale chợ Trường Nguyên cuối tuần này: nhãn tươi Florida 1 đồng 59 một thao, chân châm tươi 1 đồng 59 cent một thao, thịt bò thăn dây 4 đồng 99 một thao, xương bò 69 cent một thao, bánh tráng chả giò 89 cent một gói, nước dừa đông lạnh 99 cent một lon, sầu riêng Malaysia 1 đồng 99 một thao, nước mắm mực 1 đồng 29 cent một chai, nước cốt dừa charcoal 99 cent một lon, cải bắp thảo 39 cent một thao, củ cải trắng 39 cent một thao. Chợ Trường Nguyên Garland xin kính mời.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắc thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Vui quá, cuối tuần rồi và thời tiết cũng có chiều hướng mát hơn một chút rồi, anh Quang Hưng và cô Thu Nga.
Đúng rồi, có chiều hướng mát hơn một chút. Có thể là sẽ có mưa, tuy rằng chỉ có 10-20 rồi lần lần sẽ tăng thêm. Nhưng mà giống như là bản tin sáng hôm nay chúng tôi đưa thì sau khi mà còn nóng 3 ngày nữa thì nhiệt độ sẽ hạ xuống đôi chút. Nếu mà không hạ xuống đôi chút thì những con cá nó cũng đang nhảy ở trên bờ rồi, không biết chừng nào nó mới có nước nó xuống. Và tuy nhiên cái tình hình ở trên thế giới cũng có nơi cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Giống như là anh Bắc Hàn chẳng hạn, anh rất là nôn nóng muốn chấm dứt chiến tranh với lại Mỹ, với lại Nam Hàn. Cho nên bây giờ anh cũng có tỏ cái thiện chí là anh giao cái hài cốt của lính Mỹ về. Và Tổng thống Donald Trump cũng cảm ơn Kim Jong-un về cái việc này. Và cái lễ mà chuyển giao hài cốt tại căn cứ Osan ở thành phố Pyeongtaek ở Nam Hàn hôm 27 tháng 7. Và Bắc Hàn đã chuyển 55 tiểu quách, tức là trong cái hộp nhỏ đó, có phủ cờ chứa các hài cốt của những người cho là lính Mỹ ở trong đó. Họ nói rằng cho là của lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Bắc Hàn. Và theo hãng Reuters thì đây là cái đợt trao trả hài cốt đầu tiên kể từ khi hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn gặp nhau vào tháng trước. Và cái việc hồi hương các hài cốt của binh sĩ Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 được xem như là một chiến thắng ngoại giao khiêm tốn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì đây là một trong những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp với lại lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6. Và Tổng thống Trump đã viết trên Twitter là sau nhiều năm, đây sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời cho rất nhiều gia đình. Cảm ơn ông Kim Jong-un. Và một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết là một máy bay vận tải quân sự của Hoa Kỳ đã bay đến một sân bay ở thành phố Wonsan ở phía đông bắc Triều Tiên để nhận và vận chuyển các hài cốt này đến căn cứ không quân Osan tại Nam Hàn. Và Tòa Bạch Ốc cũng cho biết thêm là một buổi lễ chính thức để hồi hương các hài cốt sẽ được tổ chức tại thành phố Osan vào ngày thứ Tư 1 tháng 8. Sau đó thì các hài cốt này sẽ được chuyển đến tiểu bang Hawaii để tiếp tục để xem là quy định của cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích, tức là Palmier đó, thuộc Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố như thế đó, Quang Hưng.
Vâng, phía Bắc Triều Tiên thì từ xưa đến giờ, từ những cái năm 1990 cho đến 2005 cũng đã trao trả ít nhất là 229 cái bộ hài cốt của lính Mỹ chết ở bên Bắc Triều Tiên cho Hoa Kỳ. Bởi vì cũng có một cái thỏa thuận giữa Hoa Tiền Đốn và Bình Nhưỡng. Nhưng mà cái thỏa thuận này sau đó đã bị đình chỉ bởi vì cái sự liên hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi. Tuy nhiên thì trong số 229 hài cốt này, cộng thêm 50 hài cốt nữa thì nó quá ít so với lại cái con số có tới 5.300 lính Mỹ đã bị mất tích trong cái cuộc chiến tại Bắc Triều Tiên. Có tất cả là hơn 35.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh trong cái cuộc chiến tranh Bắc Triều Tiên này rồi. Nhưng mà có khoảng tới 7.700 quân nhân vẫn bị mất tích trong cái cuộc chiến đó. Và ngày hôm nay thì cái tình hình ở bên Bắc Triều Tiên cũng có một số những cái thay đổi mà báo chí đang theo dõi. Chẳng hạn như là ông tướng Ri Yong-gil, ông này là sẽ là tân tổng tham mưu trưởng quân đội của Bắc Triều Tiên. Và đây là một trong những cái sự thay đổi nhân sự lớn nhất từ xưa đến giờ trong cái khoảng thời gian từ khi mà ông Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Kim Jong-un họp nhau vào ngày 12 tháng 6 tại Tân Giao Ba. Thì cái việc mà trao trả lính hài cốt của lính Mỹ cũng là một cái điều mà nhiều người dân Mỹ họ cũng trông đợi. Nhất là nhiều gia đình có những con em bị chết trong cái cuộc chiến tại Bắc Triều Tiên mà xác cũng không có tìm thấy. Thì ông Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay cũng có thuyết ông nói rằng là rất nhiều năm qua và đây là cái thời điểm trọng đại đối với lại nhiều gia đình và cũng ngỏ lời cảm ơn ông Kim Jong-un. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì đây là một trong những bước đi đầu tiên trong thiện chí của chính quyền Bắc Hàn về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà chính quyền Bình Nhưỡng cũng không quên nhắc khéo Hoa Kỳ một câu là bánh ít đi thì bánh quy phải lại, nhưng mà bánh quy chưa thấy đâu hết. Tại vì họ nói rằng là họ đã có thiện chí rồi, nhưng mà những cái biện pháp cấm vận về vấn đề kinh tế vẫn chưa được Hoa Kỳ và các đồng minh dỡ bỏ. Nên họ đang trông chờ một cái thiện chí hơn nữa từ phía chính quyền Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay có một phần tin khá quan trọng được đài ABC đưa ra, cho biết rằng là họ trích lời một giới chức hàng đầu trong chính phủ của Úc, cho biết rằng là Hoa Kỳ đang chuẩn bị tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran và sớm nhất thì có thể trong tháng 8 hoặc là tháng 9. Thông tin này xuất hiện giữa lúc tình hình căng thẳng giữa Washington và Tehran đang ngày một gia tăng, khi mà mới đây Iran đã mạnh mẽ tuyên bố rằng cuộc chiến chống lại Iran sẽ là mẹ của tất cả các cuộc chiến tranh. Và đáp lại thì ông Trump cũng đã gay gắt cảnh báo rằng chớ có hù dọa Hoa Kỳ và Iran sẽ phải đối mặt với một trong những hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Tưởng cũng xin nhắc lại, Úc là một thành viên trong Liên minh Tình báo Toàn cầu có tên là Five Eyes, được cho rằng là sẵn sàng tham gia tiến dịch tấn công Iran thông qua việc yêu cầu các cơ sở quốc phòng xác định các mục tiêu ở Iran. Anh Quốc cũng có thể sẽ cung cấp sự hỗ trợ tương tự. Trong khi đó, Canada và New Zealand thì sẽ không đóng góp một vai trò gì trong chiến dịch quân sự tại Iran. Đó là theo như bản tin ABC đưa ra. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của ABC cũng nhấn mạnh một số chi tiết khác biệt về những quốc gia trực tiếp tham gia vào chiến dịch và những quốc gia hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo về các cơ sở hạt nhân của Iran. Quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ đã trở nên gay gắt từ tháng 5 vừa qua, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi chương trình thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới, hay còn gọi là JCPOA, và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Và chính người đứng đầu của các lực lượng quân đội của Iran cũng đã đưa ra lời đe dọa trực tiếp trong ngày hôm qua, khi mà người đứng đầu đơn vị đặc nhiệm lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra là nếu mà Hoa Kỳ tấn công Iran thì chính Hoa Kỳ sẽ phá hủy tất cả những gì mà Hoa Kỳ đang có. Đó là lời đáp trả đối với những cái dòng tweet mà ông Trump đã đưa ra lời cảnh báo như vậy đối với người đứng đầu của Iran là ông Hassan Rouhani về vấn đề đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ hết. Nhưng mà rõ ràng thì chúng ta thấy đến bây giờ chỉ là những màn đấu khẩu. Nhưng mà nếu cứ đấu khẩu liên tục như vậy thì rất có thể Iran cũng sẽ phải hứng chịu cái mà ông Trump gọi rằng là lửa giận và các cuộc tấn công sẽ xảy ra. Cô Thu Nga.
Thường thường là ban đầu là đấu khẩu rồi xong rồi nếu mà không có đàm phán xảy ra thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng giống như là đấu khẩu với ông Kim Jong-un rồi sau đó lại gặp gỡ. Nhưng mà với Iran thì coi bộ là họ rất là hung hăng và hung dữ nữa. Nhưng mà về cái vấn đề mà về Trung Cộng thì ông Trump cũng đối đầu cũng không khác gì bên Bắc Hàn cũng như là Iran. Nhưng mà đó bây giờ thì thấy là có một bản tin đó là quân đội Trung Cộng và Mỹ đồng tổ chức một cái việc mà một cái sự kiện mà mặc dù là có cả tranh chấp căng thẳng nhưng mà họ cũng tổ chức một cái sự kiện là quân đội Trung Cộng và quân đội Mỹ sẽ đồng chủ tọa một hội nghị khu vực về y tế cho các lực lượng võ trang vào tháng 9 năm 2018, bất chấp những căng thẳng về thương mại cũng như là các vấn đề an ninh như là trên Biển Đông. Và Trung Cộng luôn luôn muốn nêu bật cái sự hợp tác của nước này với quân đội Hoa Kỳ, bất chấp một cuộc chiến tranh thương mại gay gắt và sự hoài nghi của Bắc Kinh về lập trường của Hoa Kỳ, hậu thuẫn cho cái đảo tự trị Đài Loan mà Trung Cộng tuyên bố là thuộc lãnh thổ của mình, và cũng bất chấp vai trò của Trung Cộng trong các cuộc tranh chấp ở trên Biển Đông. Và Trung Cộng gần đây đã ngỏ lời ca ngợi chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis vào tháng trước và nói rằng chuyến công du này đã đạt được những kết quả khả quan và rằng Bộ Quốc phòng Trung Cộng ở Ngụy Phượng Hoàng sẽ tới thăm Washington trong năm nay. Và phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Cộng là Nhậm Quốc Cường nói rằng trong một cuộc họp báo hàng tháng rằng quân đội của hai nước sẽ cùng tham gia tổ chức một cuộc gặp mặt trao đổi y tế quân đội châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở thành phố Tây An vào ngày 17 tới ngày 21 tháng 9. Và ông Nhậm này cho biết là khoảng 600 người sẽ tham gia hội nghị, trong đó có các giới chức quân đội đến từ 28 nước, kể cả Singapore, Thái Lan và các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Hội Hồng Thập Tự, Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Và theo lời của phát ngôn viên thì sự kiện này, thì những lực lượng võ trang Trung Cộng sẽ phô diễn những cái thiết bị mới được sử dụng vào các mục đích y tế như là máy bay và cũng như là những phương tiện di chuyển. Trung Cộng và Mỹ cũng tiến hành một cái cuộc tập dượt chung về cứu trợ về thiên tai, một trong số đó được tổ chức ở tiểu bang Oregon của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng mà những cái mối quan hệ giữa quân đội của hai nước không luôn luôn phẳng lặng. Và chúng ta thấy là ông Tập Cận Bình này, ông khôn lắm, làm gì thì làm. Chứ mà khi mà có cơ hội thì ông tỏ ra rằng ông rất là thân thiện với Mỹ đó.
Vâng, đúng như vậy, cần phải hợp tác trong những cái vấn đề cứu trợ để khi mà thiên tai xảy ra thì rất là dễ dàng cứu những cái người gặp nạn. Ngày hôm nay thì tin tức nói khá nhiều về Facebook. Facebook là một trong những cái trang mạng xã hội mà người Việt của chúng ta sử dụng khá nhiều. Hiện nay thì nhất là ngày hôm qua khi mà cái cổ phiếu của cái trang mạng xã hội này họ mất giá tới 19%. Tức là chỉ trong một ngày là Facebook đã mất tới 119 tỷ đô la. Đây là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Và đây cũng là cái một trong những cái tỷ lệ sụt giá cái giá của nó lớn nhất trong cùng một ngày. Đây là cũng là một cái sự trừng phạt mà người ta nói rằng là ngay lập tức đối với lại thị trường sau khi kết quả được công bố của Facebook đã gây ra thất vọng. Số là chúng ta biết cái doanh số của Facebook rất là cao, tăng lên trên 42%, nhưng bởi vì khi mà họ công bố thì lại ở dưới cái mức chờ đợi của họ. Và cái dự báo cũng cho biết là trong tương lai rất là bi quan. Bởi vì đó, người ta nghĩ rằng là Facebook đã đạt tới cái ngưỡng bão hòa về cái số lượng người sử dụng. Mỗi một tháng như vậy thì có khoảng chừng 2.2 tỷ người sử dụng cái trang mạng này và tiếp tục tăng trưởng nhưng mà lại chững lại ở bên Hoa Kỳ cũng như là ở bên Âu Châu. Trong khi đó, cái thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu là cái thị trường mà Facebook đã thu về quảng cáo nhiều nhất và béo bở nhất. Và đây cũng là lần đầu tiên ở bên Âu Châu thì Facebook lại mất đi tới 3 triệu người sử dụng hàng ngày. Với cái quy định mới của Âu Châu khắc khe hơn trong cái việc bảo vệ những cái dữ liệu cá nhân và bắt đầu có hiệu lực, cho nên là về cái vấn đề an ninh số lượng người cũng bớt. Ông Mark Zuckerberg thì ông này đã bắt buộc là phải có một cái chiến lược mới sau cái vụ xì căng đan, nhất là cái vụ Cambridge, là bởi vì những cái người ở bên Anh là họ sử dụng Facebook bị chính cái công ty này bán những cái thông tin cá nhân của họ cho những cái công ty khác. Và đồng thời thì ngay cả người Nga cũng có lợi dụng cái trang mạng xã hội này để mà can thiệp vào những cái cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2016 hoặc là những cái quốc gia khác. Cho nên là người ta có những cái phản ứng khá mạnh đối với lại Facebook. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Facebook thì có vẻ năm nay họ cũng gặp sao quả tạ chiếu khi mà liên tục những cái bê bối về vấn đề cung cấp thông tin của những người dùng cho một bên thứ ba, cũng như rằng là chính ông Mark Zuckerberg cũng phải ra điều trần để giải thích những cái lý do tại sao Facebook làm như vậy. Và họ đã bị mất khá nhiều những người dùng, đặc biệt là những nhà hoạt động tại Việt Nam, khi mà họ cũng đã tuyên bố sẽ bỏ Facebook để chuyển qua một cái mạng xã hội khác cho thể hiện cái tính dân chủ hơn, chứ không phải là làm theo những gì mà các chính quyền của nước sở tại yêu cầu Facebook phải làm. Thưa quý vị, nhắc đến Facebook mà không nhắc đến Twitter thì cũng sẽ là một sai lầm, khi mà Twitter cũng khá nổi danh về các mạng truyền thông xã hội, và đặc biệt nó còn nổi danh hơn khi mà Tổng thống Trump của Hoa Kỳ liên tục dùng Twitter để công kích những người, những nhân vật nổi tiếng, những chính trị gia và rất nhiều những người, những quốc gia khác nhau mà không sử dụng các phương tiện truyền thông cổ điển, truyền thống như là những cái báo, những cái đài truyền hình hoặc là đài phát thanh, mà ông dùng Twitter thôi. Thì bây giờ chính Twitter lại đang là một trong những điều mà khiến cho ông Trump phải bận tâm, khi mà tờ The New York Times đã loan báo rằng công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller đang nhắm đến những cái mẫu tweet cũng như là những tuyên bố không đúng mực của ông Trump, nhắm vào Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions cũng như là cựu giám đốc FBI là ông James Comey. Như chúng ta cũng biết, Tổng thống Trump có thói quen sử dụng Twitter và đặc biệt là tweet vào lúc sáng sớm là một trong những vũ khí để ông tiếp xúc với công chúng cũng như tấn công vào những người nổi tiếng, vào các chính trị gia, thậm chí sau khi các vị cố vấn đã cảnh báo thói quen này có thể tạo nên những rắc rối về pháp lý cho bản thân ông. Nhưng mà ông vẫn bỏ ngoài tai, và đến hôm nay thì nó đã trở thành sự thật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions cũng như ông James Comey đều sẽ là những nhân chứng trong các cuộc điều tra cản trở công lý của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Không chỉ công khai công kích họ trên Twitter mà đích thân ông Trump còn gây áp lực trực tiếp lên các cơ quan truyền thông khác nhau. Theo như các những người thông thạo với sự việc này cho biết đó, thì ban đầu ông Mueller sẽ xem xét những hành động này có gia tăng nỗ lực cản trở cuộc điều tra bằng cách làm xáo trộn các nhân chứng hoặc là gây áp lực lên các viên chức thực thi pháp luật hàng đầu nhằm hạn chế cuộc điều tra hay không. Và còn thêm nhiều, khi mà ông Mueller đi sâu vào vấn đề này thì có thể sẽ mở ra những cái lĩnh vực khác, và theo như một số nguồn tin cho biết thì có thể ông Trump phải thực hiện một cái cuộc mặt đối mặt với ông Robert Mueller để trả lời các câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng có một vấn đề sẽ không được nêu ra, đó là vấn đề cản trở công lý, đó là cái yêu cầu từ chính nhóm pháp lý của Tổng thống Trump. Thì bây giờ cái cuộc điều tra này đang tiếp tục mở rộng, nhưng mà người ta cũng chỉ trích rằng là quá lâu rồi để đi đến kết luận mà vẫn chưa có một cái kết luận nào hết đó cô Thu Nga.
Họ nhất định không có để chế yên cho ông Donald Trump. Nghĩa là hết lôi chuyện nọ thì lôi chuyện kia ra. Thì cái chuyện mà ông Trump sẽ dài dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông rồi. Nếu mà ông có thêm một nhiệm kỳ nữa thì người ta cũng sẽ lôi ra dài dài mà thôi. Và bây giờ đã quay chuyển sang cái tình hình mà của những người Việt Nam hiện thời bây giờ mà đi ra nước ngoài đó. Thì chúng ta cũng biết rằng cái nạn mà trộm cắp rồi cái nạn buôn lậu đã làm cho những nước, trong đó có Nhật Bản và những nước lân cận đó, là đã cấm người Việt Nam. Bây giờ có một nước gọi là thân thiện nhất cũng tạm ngưng thị thực cho người Việt. Thì cái điều này người ta nói rằng đến nó báo hiệu cái việc gì. Và theo thông báo đăng ở trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, thì chính phủ Cộng hòa Séc đã gây nên một cú sốc đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là quyết định tạm dừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam. Và Và chỉ một tháng trước quyết định này thì vào tháng 6 năm 2018 và trong khuôn khổ bàn luận về ngân sách tài chính năm 2017 của ngành ngoại giao Cộng hòa Séc thì Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của nước này là ông Zaralek đã bất ngờ tung ra một cái phát ngôn chấn động mang tính khẳng định rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu. Và ông Zaralek này cho biết là visa cho sinh viên Việt Nam vào Séc là cái công cụ để đưa tội phạm vào nước này. Ông cũng nói rằng các băng nhóm Trung Cộng và Việt Nam đang sản xuất chất gây nghiện Pervitin và bán vào Đức và Séc. Và bất chấp phản ứng ngày 24 tháng 6 2018 của ông Hồ Minh Tuấn là đại sứ, gọi là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, chứ không phải là Bộ Ngoại giao của Việt Nam, về cái phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc là hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của mối gọi là quan hệ hữu nghị mở ngoặc và đóng ngoặc nha, và hợp tác truyền thông giữa hai nước. Và chúng ta cũng biết rằng Việt Nam luôn luôn nói rằng Cộng hòa Séc là một cái nước mà thân thiện nhất, và bây giờ thì cái nước thân thiện nhất này cũng cấm người Việt Nam vào đó để làm việc, đó Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà tiệp khắc á, họ cấm không có cấp visa cho người Việt Nam vào đất nước của họ là trong cái vụ mà bắt cóc á, ông Thanh từ nước Đức về Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm qua thì tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ là Human Rights Watch đã ra một cái thông cáo là kêu gọi phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ những cái cáo buộc đối với lại nhà hoạt động nhân quyền là ông Lê Đình Lượng. Thì ông Lê Đình Lượng này đã bị bắt vào hồi tháng 7 năm 17, tức là năm ngoái, đúng một năm, và bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo đúng như là cái điều 79 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Thì phía bên tòa án ở tỉnh Nghệ An là họ dự trù sẽ đưa ông ra xử vào ngày 30 tháng 7 sắp tới đây. Theo như là thông cáo thì ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một nhà hoạt động người Công giáo, đã từng tham gia nhiều hoạt động, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là không có chấp nhận được về vấn đề chính trị. Và ông này có tham gia về cái đề nghị phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, cũng như là ông đã từng tham gia vào những cái cuộc biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan đã thải cái chất độc xuống biển và gây ra cái hiện tượng là cá chết hàng loạt, cũng như là thảm họa về môi trường tại miền Trung Việt Nam hồi tháng 4 năm 2016 vừa qua. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ông Lê Đình Lượng này thì bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết tội mà theo như nhiều người, đặc biệt là các nhà hoạt động dân chủ, thì họ nói rằng ông Lê Đình Lượng sẽ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đem ra xét xử trong ngày 30 tháng 7 tới đây vì tội yêu nước. Thì thưa quý vị, yêu nước mà cũng bị kết tội thì thật sự cũng không biết nói như thế nào với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà bây giờ Việt Nam đang rất là bận rộn để mà xem xét cái luật đặc khu. Theo một bản tin cho biết thì luật đặc khu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra xem xét và phát biểu ý kiến trong phiên họp thường kỳ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8 tới đây. Truyền thông trong nước trích lời sẽ là một số quan chức cho biết rằng là một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri trong kỳ họp quốc hội vừa qua sẽ được dời cái luật đặc khu sang kỳ họp kế tiếp để có thêm thời gian mà theo chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi là nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến và khẳng định đặc khu là một thí điểm để hoàn thiện cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta cũng thấy rằng là người dân Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ luật đặc khu, và vì thế Quốc hội Việt Nam đã phải đưa ra quyết định là lùi cái việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới đây. Mặc dù vậy thì các cuộc biểu tình vẫn diễn ra để mà yêu cầu phải bãi bỏ ngay lập tức cái luật đặc khu này. Theo như là tiến sĩ Lê Đăng Doanh, là một cựu thành viên ban nghiên cứu, đã có cuộc phỏng vấn với đài VOA nói rằng ông tin rằng người dân sẽ quan tâm và sẽ tranh thủ để phát biểu ý kiến khi được hỏi. Nhưng mà thật ra thì chúng ta đều biết chính quyền Cộng sản Việt Nam hỏi để cho thấy rằng là có dân chủ, chứ thật ra họ đã thông qua rồi và đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp mà công bố mà thôi. Chứ còn hỏi ý kiến người dân phát biểu cho lắm vào thì cũng như không. Họ đâu có quan tâm đến người dân đâu, mà chỉ quan tâm đến túi tiền của họ mà thôi. Cô Thu Nga.
Đúng như vậy, họ có cho phát biểu thì cũng chỉ để phát biểu thôi. Cũng giống như là trước đây họ nói là sửa đổi cái những cái luật gì ở trong cái bộ luật hình sự của họ, nhưng mà cuối cùng thì cũng ở đâu vào đó thì họ chỉ có thay đổi cái thứ tự của những cái phần đó mà thôi. Thành ra cái việc mà luật đặc khu này thì chúng ta cũng biết là Cộng sản cũng đã bán nước lâu rồi, và bây giờ cũng để hợp thức hóa cái chuyện mà đặc khu mà thôi. Và cái việc mà người dân phản đối thì cũng phản đối, mà nhà cầm quyền làm thì vẫn cứ làm, thì đó là chế độ Cộng sản. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi, Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày cuối tuần thật là bình an. Và cứ tiếp tục cầu mưa đi. Chúng ta cầu mưa rồi thế nào cũng có mưa, mặc dù ở đây nói rằng chỉ có một nửa inch nước mưa thì cũng tốt thôi Quang Hưng.
Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi, ngày mai không có đi làm. Chào anh Khôi Nguyên.
Ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ và chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần, những ngày tuần sau là sẽ có mưa. Nên vì thế không cần cầu mưa nữa, mưa sẽ tới trong tuần sau mà thôi cô Thu Nga.
Hy vọng là như vậy.
Kính chào tất cả quý vị và xin hẹn với quý vị trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.